Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 2 tháng 1 năm 2010, nhân ngày Sa-bát đầu năm, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chia sẻ của trưởng lão Lê Toàn Minh với đề tài Cương quyết đầu năm. Xin quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Ngày hôm qua là ngày đầu tiên của năm 2010, cũng là ngày đầu tiên của thập niên 2010, 10 năm tới phải không quý vị? Ngày đầu tiên. Hôm nay là Sa-bát đầu tiên của năm 2010 và cũng là của thập niên mới này. Vì thế chúng ta phải làm gì? Người trên thế gian này, mỗi năm vào những ngày này, họ mới suy nghĩ về cái tương lai của họ. Và họ muốn coi mình phải có một cái quyết định gì, chúng ta gọi là quyết định. Nhưng mà thật ra phải là gọi là một cái kiên quyết, một cái cương quyết, để có một cái sự thay đổi nào đó, để cho năm mới nó được tốt hơn tất cả những năm vừa qua. Ai cũng muốn điều đó hết. Và đó là cái thúc đẩy cho mọi người để làm cái gì? Vì sao? Vì sao quý vị? Vì nếu chúng ta không có cái thay đổi đó, thì chỉ một vài tuần nữa thôi, năm mới này nó sẽ giống như năm cũ thôi. Cái công việc làm mới của mình đó, nó cũng sẽ giống như cái công việc làm cũ mà thôi. Chiếc xe mới mà mình không giữ nó, mình chạy khách cẩu thả vài năm, nó cũng giống như chiếc xe cũ thôi. Và cái trang sách của mình, trang mà còn trắng hồi nãy đó, cũng sẽ điền vào những cái câu chuyện giống như những ngày xưa mà thôi. Vì thế mà người ta muốn có một cái kiên quyết nào đó để thay đổi cuộc đời. Tôi lên internet tôi coi người Mỹ họ có những cái kiên quyết như thế nào. Có một hãng gọi là Franklin Covey, hãng này rất là lớn. Quý vị nào là những người mà mua những cái dụng cụ để mà sắp xếp lịch của mình đó, thì biết cái hãng này. Họ có những cái công thức để chỉ cho người ta quyết định và làm sao để giữ được những cái quyết định hay là cương quyết của mình. Thì họ làm một cái thống kê như thế này quý vị. Thống kê 10 cái kiên quyết mà người Mỹ làm cho mọi năm. Quý vị, tôi đọc sơ qua cho quý vị tưởng tượng. Những kiên quyết mà người ta làm trong năm 2009, số 10 là cái thấp nhất đó, là đổi việc làm. Cái số 10 là đổi việc làm. Cái số 9 là bỏ đi những cái tật xấu, chẳng hạn như là hút thuốc, uống rượu hay là ăn nhiều quá. Số 8 đó là tất cả những chuyện khác. Số 7 là làm việc ít hơn và chơi nhiều hơn. Họ còn góp thêm cái chơi nhiều hơn, làm ít mà chơi nhiều. Số 6 là học một cái gì đó mới, học một cái nghề hay một cái tài gì đó mới, có thể là học hát, quý vị muốn học hát, học đờn, hay là học một cái ngôn ngữ khác. Số 5 sẽ có nhiều thời giờ hơn cho gia đình của mình và bạn bè của mình. Bỏ thời giờ nhiều hơn, hy sinh để thời giờ vào cho gia đình của mình và bạn bè của mình. Số 4 là sắp xếp một cách gọn gàng hơn. Số 3 là có những cái thói quen tốt như là tập thể dục hay là ăn uống một cách khỏe mạnh. Số 2 quý vị là bớt cân xuống ha. Và số 1, ai có thể nghĩ được số 1 là gì? Số 1, 56% những người muốn cái này. 56 gì ha, muốn cái số 1 này là trả hết nợ hay là để dành tiền đường. Tức là người Mỹ họ nợ dữ lắm không quý vị? 56% muốn trả hết nợ, tức là có nợ nhiều lắm. Cái đó là những cái quyết định năm 2009. Năm 2008, cái 10 cái quyết định đó, nó cũng giống y hệt. Đọc từ số 1 tới số 10 nó giống y hệt. Chỉ có số 8 với số 9 là nó đổi ngược lại thôi. 10 điều mà tôi vừa đọc cho quý vị đó là 10 điều của năm 2008 luôn. Như thế là như thế nào quý vị? Mỗi năm mấy người này họ có cái kiên quyết đó lại lần nữa, rồi họ cũng không làm được, phải không? Tới năm tới, năm nay đó cũng sẽ có những kiên quyết này nữa, rồi cũng lại làm không được. Okay. Một số người trong vòng chúng ta nói là thôi, tới tuổi này rồi, Tôi không cần làm kiên quyết gì hết trơn đó. Chuyện tới đâu hay tới đó. Chúa lo hết. Tất cả thuộc về Chúa. Chúng ta không cần phải làm kiên quyết gì hết. Cái đó cũng được. Nhưng chúng ta phải có một cái thái độ nào đó để đem lại một cái gì đó tốt đẹp hơn cho tương lai chúng ta. Không phải cho năm mới mà thôi, mà cho cả tương lai của chúng ta. Tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em một câu kinh thánh này là cái câu gốc của sứ mạng của tôi ngày hôm nay, để chúng ta dùng nó để thay đổi cái cuộc đời chúng ta từ đây cho đến về sau. Không phải cho năm mới, mà từ đây cho tới những ngày sắp tới. Chỉ một câu kinh thánh quý vị cần phải dỡ thôi quý vị. Xin mời tất cả quý vị cùng lấy kinh thánh mình ra trong Thi Thiên đoạn 37. Chúng quý vị chỉ cần dỡ câu này thôi. Tất cả những câu kinh thánh khác tôi đọc cho quý vị. Thi Thiên 37 câu 4. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Cũng hãy khoái lạc, cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Cái chữ khoái lạc này ít khi nào chúng ta dùng không quý vị? Có bao giờ quý vị nói về nhà các ông, nói với các bà, nói mình là mình, hay là em ơi em, bữa nay em nấu món ăn này khoái lạc quá. Có ai nói gì không? Hay là anh kể câu chuyện này khoái lạc quá. Anh Tùng hồi nãy anh hát bài hát đó khoái lạc quá. Chúng ta không nói chữ đó không quý vị? Cái chữ đó ít nói, mà trong Kinh Thánh dùng chữ đó. Mà khoái lạc có nghĩa là gì? Tôi cũng không hiểu rõ, tôi cũng phải dở sách để tôi coi khoái lạc là cái gì. Khoái lạc là cái sự vui mừng tột đỉnh. Đúng không quý vị? Có những từ điển giải nghĩa như vậy. Vui mừng tột đỉnh, không phải vui bình thường. Tôi rất mừng gặp anh. Hay là cái món ăn này rất là ngon. Nhưng mà nó tới tột đỉnh lần. Đó là khoái lạc. Lời trong Thi Thiên nói là hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va. Thì sao? Thì Ngài sẽ ban cho ngươi mọi điều lòng mình ao ước. Ao ước trong lòng của mình. Chúng ta ao ước cái gì quý vị? Những cái gì mà có thể chúng ta ao ước là tình yêu, được sự bình an, vui vẻ, hạnh phúc, thoát khỏi sự sợ hãi. Hồi nãy chúng ta cầu nguyện, xin đừng cho chúng con bị sợ hãi. Sức khỏe, có bạn, có hy vọng, có tương lai. Và nếu tôi không nói điều này, quý vị, một số quý vị sẽ nghĩ là tôi còn thiếu. Còn thiếu một điều, quý vị. Tiền, hả quý vị? Tiền bạc. Nếu mà không có nói này, một số quý vị nói, oh no, tiền quan trọng lắm. Ok. Tôi đã đi và tôi đã nói chuyện với nhiều người. Tôi có ngồi xuống nói chuyện với một cụ đó, hơn 70 tuổi rồi. Cụ đó nói với tôi như thế này, nói một cách rõ ràng. Trong đời của tôi, và người này là người tốt, chứ không phải người xấu quý vị. Người rất là tốt. Trong đời của tôi, tiền là quan trọng nhất. Người tin Chúa, người cũng nói tiền là quan trọng nhất. Vì sao? Vì nếu mình không có tiền đó, người 70 tuổi này nói, người ta khinh mình. Cái thứ nhất, cái thứ hai, mình đi đâu đó, mà mình thăm viếng họ, mà mình không có tiền đó, mình ở 2-3 ngày, họ muốn mình đi về rồi. Họ không muốn mình ở lâu. Thưa quý vị, thành ra, nếu mà tôi không nói tiền trong này, chắc là quý vị cũng nói chưa đầy đủ. Mọi điều lòng mình ao ước, tất cả những gì tôi vừa nói, tình yêu, sự bình an, vui vẻ, hạnh phúc, thoát khỏi sự sợ hãi, sức khỏe, có bạn, có hy vọng, có tương lai và có đầy đủ tiền bạc. Không phải nhiều quá, không phải như là, không cần phải như là Bill Gates, mà phải đầy đủ, phải không quý vị? Phải đầy đủ cho sự cần dùng mỗi ngày chúng ta. Thì đó là lời hứa của Kinh Thánh. Thì Chúa, lời của Kinh Thánh nói hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều lòng mình ao ước. Vì thế chúng ta phải làm sao tìm hiểu được cái chữ khoái lạc đó có nghĩa là gì? Mà làm sao để chúng ta đạt được cái mức gọi là khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va. Có ba điều then chốt mà tôi muốn chia sẻ với quý bà anh chị em ngày hôm nay để chúng ta đạt được cái điểm gọi là khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va. Thứ nhất là chúng ta cần có một cái tấm lòng biết ơn. Tấm lòng biết ơn. Khi mà chúng ta biết ơn, chúng ta nói là, không phải là chúng ta nói cảm ơn anh, cảm ơn chị, nhưng mà cái lòng biết ơn nó bắt đầu từ trong lòng của mình. Thành ra cái sự biết ơn nó sẽ được phát biểu bằng tất cả những hành động của mình và lời nói của mình, không phải chỉ lời nói mà thôi, cả hành động và lời nói. Nói là tất cả những gì tôi có trên đời này, tôi cảm tạ cho những điều đó. Và những gì tôi có trên đời này là nhờ ai đó đã ban cho tôi. Có thể người đó là cha mẹ tôi, có thể người đó là chồng hay là vợ tôi, có thể người đó là con của tôi, bạn của tôi, hay là cuối cùng mà quan trọng nhất là Chúa. Tất cả những gì chúng ta có trên đời này là nhờ người khác ban chúng ta. Đó là cái lòng tạ ơn. Chúng ta phải có cái lòng tạ ơn. Tôi còn nhớ lại khi tôi còn ở Việt Nam, khi mà chúng ta ở Việt Nam, chúng tôi đi nhà thờ nhiều lắm quý vị. Tối thứ tư cũng đi nhà thờ, một số quý vị đây đi nhà thờ nhớ ngày đó. Tối thứ sáu cũng đi nhà thờ, rồi thứ bảy đi nhà thờ nữa. Tôi đã đi nhà thờ nhiều lắm. Trong những năm đó là những năm mà tôi học Kinh Thánh và hiểu Kinh Thánh. Thành ra tất cả những gì tôi biết trong Kinh Thánh là chấm dứt sau khi tôi rời Việt Nam. Qua Mỹ thì tôi dùng những cái kho tàng đó mà tôi xài trong ngày hôm nay. Thì tôi nhớ lại có một kỳ đó chúng tôi vào đêm thứ tư, có một thanh niên vừa mới lấy vợ lên chia sẻ lời Chúa. Có những thanh niên lên chia sẻ lời Chúa. Thì anh cha chia sẻ như thế này. Anh nói, phải có những lời ngọt ngào với vợ của mình. Anh ta dạy cả đám, tất cả thanh niên khác, có những thằng trẻ tuổi như tôi, 12, 13 tuổi ngồi đó, tôi cũng ngồi tôi nghe. Phải có những lời ngọt ngào với vợ của mình. Khi mới về nhà, khi mới cưới vợ về, có thể chưa có ăn quen. Thành ra nhiều khi đồ ăn ăn không được, đừng bao giờ chê. Ngày nào đó mà anh em đi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, đói bụng, chỉ chờ có một món ăn mà người vợ mình chưa nấu giống như mẹ mình hồi xưa, đừng chê. Phải kiếm lời khen. Không phải, anh thở ngay thì đó, nói phải khen. Món này được, món này ngon. Rồi từ từ đó, vợ của mấy anh đó mới bắt đầu nấu ngon hơn cho mấy anh đó. Mà nếu không được đó, chắc một hồi mấy anh cũng quên luôn, cũng quen luôn, không quên luôn, quen luôn. Thành ra cũng thấy ngon như thường. Tôi nhớ những cái lời đó. Và tới phần tôi thì ngày vợ tôi dẫn tôi về nhà, cũng chưa biết gì hết. Tôi cũng cũng ăn, cũng được nấu ăn cho. Mà hồi xưa tới giờ mẹ tôi không có nấu đồ ăn cay, thì là tôi không biết ăn cay quý vị. Tôi ăn thường thôi, không có ăn cay. Mà vợ tôi thì nấu cay. Tôi ăn cay rồi tôi nhớ lại câu chuyện đó. Tôi nuốt trọng, ngon quá chừng. Thôi, ngày hôm nay tôi đi ra chợ, đi ra tiệm tôi ăn, kêu món ăn về là tôi phải biểu nó đem ra thêm chai Tabasco nữa để xịt vô thêm. Thấy không? Tức là ăn rồi, hồi thấy ngon rồi quen luôn, lại thích cái đó luôn. Bây giờ còn ăn cay dữ nữa. Tức là như thế nào? Mình trong mọi trường hợp chúng ta phải kiếm cách để mà chúng ta tạ ơn. Có thể một ngày nào đó người vợ hay là người chồng được khen thưởng thì họ mới có những cái thay đổi để làm cái gì đó tốt đẹp hơn. Không nữa đó thì chúng ta cũng sẽ quen với những cái điều đó. Khi mà chúng ta nói lời tạ ơn, chúng ta tạo nên cái trường hợp để cho mọi chuyện nó trở thành tốt hơn quý vị. Khi chúng ta chê bai, người ta không biết phản ứng như thế nào. Rồi nó làm nhiều khi chuyện nó còn xấu hơn nữa. Người Á Đông chúng ta cũng không hẳn người Á Đông, người cũng nhiều nước cũng vậy. Chúng ta thương con cái, thành ra chúng ta nghĩ rằng là nếu mà mình có thể sửa hết những cái gì mà nó xấu đó, thì nó sẽ trở thành một người tốt. Vì thế mình không ngại la rầy, không ngại chê bai, không ngại rủa xả con cái mình. Vì sao? Vì đó là cái cách người Á Đông mình thương con. Mình nghĩ rằng là nếu mà mình sửa hết những cái tật của nó đó, thì cái phần còn lại đó là cái phần tốt. Phải không quý vị? Cũng có lý phải không? Mà thật ra không phải như vậy. Sau khi chúng ta đã làm điều nó rồi đó, thanh niên nó sẽ trở thành một thanh niên nhu nhược. Người đó sẽ nghĩ là mình làm cái gì cũng trật hết. Rồi ai nói gì họ cũng ngại hết. Rồi họ trở thành một người yếu. Trong khi đó, tôi không nói là không phải là chúng ta không sửa con cái mình, nhưng mà mình sửa bằng cái cách khen thưởng nó, khen những gì nó làm trúng, để cho nó bỏ nhiều thì giờ vô để làm những chuyện đó. Thì khi nó làm những chuyện trúng đó, thì nó sẽ không có thời giờ để nó làm những chuyện trật, phải không quý vị? Đó là một cách nữa mà chúng ta có thể làm. Thành ra đó mà chúng ta để ý đó, người Á Đông chúng ta làm như vậy, nhưng mà không phải không, tôi thấy không hẳn người Á Đông, tất cả mọi giống dân đều có cha mẹ như vậy. Nghĩ rằng là sau khi mình sửa hết những cái gì xấu, cái phần còn lại là cái phần tốt, như đó không phải là một điều trúng. Chúng ta nên để ý, khen thưởng những cái gì trúng và chú trọng vào những cái gì trúng để cho đối tượng đó bắt đầu làm những việc đó nhiều hơn. Chúng ta nên nhớ là phải có lời tạ ơn cho tất cả mọi người, cho người gần nhất của mình là người vợ hay chồng của mình, con cái của chúng ta, cha mẹ của chúng ta, bạn của chúng ta, và cuối cùng mà quan trọng nhất là chúng ta có lời tạ ơn đối với Chúa. Làm như thế nào mà chúng ta có thể đạt được cái lời này, giống như đã viết ở trong Job đoạn 1 câu 24, Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Làm sao chúng ta được đạt được cái lòng tạ ơn giống như Job ngày xưa, trong bất cứ trường hợp nào chúng ta cũng thể tạ ơn được. Vì cái sự tạ ơn nó sẽ dẫn tới cái sự khoái lạc nơi tất cả những gì mình có. Đó là cái thứ nhất, lòng tạ ơn. Cái thứ nhì, chúng ta phải tìm kiếm sự khôn ngoan. Tìm kiếm sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan ở đâu? Trong Dân đoạn 111, trong Thi Thiên đoạn 111 câu 10, Thi Thiên 111 câu 10, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự khôn ngoan. Trong kính sợ Đức Giê-hô-va là sự khởi đầu của sự khôn ngoan. Tại sao Kinh Thánh nói như vậy quý vị? Tại sao chúng ta nói như vậy? Tưởng tượng như thế này. Kính sợ không phải sợ, không có nghĩa là chúng ta muốn trốn đi. Quá sợ đi, chúng ta muốn trốn đi tại vì người này sẽ làm một cái gì cho chúng ta khổ hay là đau đớn. Không phải vậy. Cái sự kính sợ này nó giống như thế này. Khi chúng ta bị bệnh, đau bụng quá rồi, không biết làm sao để mà bớt đau bụng đây. Sau khi chúng ta đã coi hết những cách thuốc chữa, không còn biết làm gì nữa hết, chúng ta đi bác sĩ. Ông bác sĩ sẽ hỏi chúng ta những câu hỏi: anh ăn uống như thế nào? Anh đã làm gì trong những ngày vừa qua? Trong gia đình anh có những cái người bị bệnh như thế này không? Sau khi ông ta hỏi những cái đó và thử mình, hỏi những cái triệu chứng của mình và thử mình, thì ông ta ra, ông ta trở lại cho mình một toa thuốc. Và ông ta nhắc là phải ăn cái này, ăn cái kia và toa thuốc này. Chúng ta về, chúng ta đi lấy thuốc đó. Giờ một cái hộp thuốc nhiều khi chúng ta đọc không được cái chữ đó là cái gì. Nhưng mà chúng ta tin người bác sĩ này, chúng ta uống thuốc đó và làm theo những gì bác sĩ đó chỉ dạy. Đó là sự kính sợ. Ông bác sĩ nào không có phạt mình. Ông bác sĩ nào không tới, ông nói là nếu mà anh không làm vậy đó là tôi sẽ trừng phạt anh. No. Nhưng mà chúng ta nghe lời vị bác sĩ này. Vì sao? Vì chúng ta thấy là bác sĩ này có thể giúp mình được. Chúng ta lấy cái thái độ đó và chúng ta nhân nó lên 1 triệu lần. Đó là sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Tức là theo luật pháp của Chúa, theo những chỉ dạy trong Kinh Thánh. Đó là khởi đầu của sự khôn ngoan. Đức Chúa Giê-xu cũng có cho chúng ta một vài cái rất nhiều bài học, mà một bài học này tôi muốn chia sẻ với quý ông bà chị em. Trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 16: kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muôn sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Chúa Giê-xu dạy cho môn đồ của mình, nói một cách khác, ta gửi ngươi ra giữa các bầy muôn sói, hãy khôn như con rắn độc và hãy hiền lành như chim bồ câu. Đó là lời dạy của Chúa. Chúng ta phải có sự khôn ngoan trong cái cách mà chúng ta đối xử với mọi người. Người Cơ Đốc phục lâm, người tin Chúa, đã được dạy rất nhiều về những sự như là vị tha, yêu thương, chậm nóng giận, tất cả những tính tốt. Nhưng mà ở ngoài kia, quý bạn chị em, có người họ sẽ không có những thái độ đó. Và lại cũng có những người khác, họ sẽ lợi dụng những thái độ đó của chúng ta. Chúng ta phải biết như vậy. Và chúng ta, khi chúng ta đi ra ngoài muôn sói, chúng ta phải có sự khôn ngoan trong mọi cái quyết định của mình. Chúng ta phải hiểu được ý của mọi người. Và Chúa Giê-xu đã để rất là nhiều cái ví dụ để làm sao mà Ngài đã đương đầu với những cái người mà làm khó chịu cho Ngài. Trong lúc bây giờ tôi chỉ kể một câu chuyện, chỉ nhắc lại một câu chuyện ngắn mà thôi. Ở trong Mác đoạn 13 từ câu 13 tới câu 17, khi mà người ta hỏi Chúa Giêsu mình có nên trả thuế không? Người nhớ câu đó không? Có chuyện hỏi Chúa Giêsu mình có nên trả thuế không? Vì họ coi Chúa Giêsu là một nhà lãnh đạo, một nhà lãnh đạo chính trị muốn chống lại chính quyền lúc bây giờ. Họ muốn hỏi câu này cắt cớ để coi nếu mà Chúa Giêsu nói không đó, là họ sẽ nộp Chúa Giêsu vào cho triều đình La Mã để trị liền. Và nếu mà Chúa Giêsu nói có đó, thì mọi người khác nói: ô, vậy là sao anh muốn người này muốn cho người La Mã đô hộ mình hay sao? Câu trả lời nào cũng không được. Chúa Giêsu trả lời là cái tiền của Caesar thì mình trả lại cho Caesar. Cái gì của Đức Chúa Trời hãy đưa về cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cần có cái sự khôn ngoan đó mà chỉ có thể tới được từ Đức Chúa Trời thôi. Mỗi người chúng ta cầu nguyện để xin cái sự khôn ngoan từ trời. Vì sao? Khôn ngoan nó sẽ dẫn tới những quyết định tốt. Những quyết định tốt sẽ dẫn tới những kết quả tốt. Và những kết quả tốt sẽ dẫn tới sự khoái lạc trong đời mình. Và điều thứ ba và điều cuối cùng tôi muốn chia cùng quý vị ngày hôm nay, đó là chúng ta phải thi hành những gì mình cần làm tại đây và ngay bây giờ. Tất cả những gì chúng ta cần phải làm, chúng ta phải làm liền tại chỗ, làm tại đây và làm ngay bây giờ. Không phải làm tomorrow, không phải làm ngày mai. Chúng ta nhớ cái chuyện ông chủ tiệm nó nói ngày mai ăn khỏi trả tiền không quý vị? Ai cũng biết câu chuyện đó. Không phải làm ngày mai, tất cả mọi điều chúng ta làm ngày hôm nay. Rất có nhiều chuyện trong Kinh Thánh để dẫn chứng chúng ta cũng này. Chuyện của các người với các ta lăng mà Chúa Giêsu đã kể cho chúng ta biết gì đó. Không biến nhát trong mọi chuyện mỗi ngày. Cái gì chúng ta cần phải làm trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm trong ngày hôm nay và làm ngay bây giờ. Không đợi tới ngày mai, vì ngày mai sẽ không bao giờ đến. Nhưng cái điều này rất khó làm, quý vị. Tới ngày hôm nay, mọi người chúng ta, trong đó có tôi nữa, cũng có những cái vấn đề mà chúng ta chưa thắng được. Cũng có những vấn đề chúng ta chưa thắng được. Tôi có rất nhiều vấn đề tôi chưa thắng được, tôi chỉ kể một vấn đề nhỏ thôi. Đó là tập thể dục. Cho tới ngày hôm nay, tôi cũng chưa thắng được cái việc tập thể dục. Tôi không thích tập thể dục, quý vị. Tôi thấy mất công quá, thấy mệt quá, rồi tôi không thấy ích lợi gì hết trơn á. Người ta nói tập thể dục thì khỏe mạnh, rồi mình cảm thấy khỏe, rồi mình dễ chịu hơn. Tôi tập thể dục tôi cũng thấy cũng vậy thôi, đâu có dễ chịu hơn gì đâu. Vì thế tôi không tập thể dục được. Nhưng cũng có cách để chúng ta khuyên chúng ta tập thể dục được. Tôi thì tôi lại thích đi bộ với vợ tôi, thành ra hai người đi thì tôi đi được. Không quý vị? Thật ra mình phải kiếm những cách khác để mình làm những chuyện mình cần phải thắng được trong cuộc đời này. Có rất nhiều chuyện mà chúng ta chưa thắng được trong ngày hôm nay. Mỗi người chúng ta đều có những cái đó. Và chúng ta phải kiếm những công thức, cầu nguyện và hỏi những người bạn của mình làm sao để thắng được cái việc này để chúng ta tiến lớn. Vì tất cả mọi chuyện trên đời này chúng ta cần phải làm bây giờ và làm ngày hôm nay. Vì sao? Nếu chúng ta đợi ngày mai đó, nó sẽ trở thành next year's resolution. Năm sau đó, chúng ta đã, tôi sẽ làm điều này. Nếu chúng ta cần tập thể dục, làm liền ngày hôm nay như tôi, đừng đợi tới năm sau rồi có một cương quyết đầu năm để mà hạ cân. Và cuối cùng, trong Philip đoạn 4 câu 13, tất cả mọi người chúng đều biết những câu này: tôi làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Sau cùng hết rồi, sau khi chúng ta đã thử hết những gì chúng ta cần phải làm, chúng chưa làm được nữa, chúng ta nhờ Chúa và nhờ lời hứa này: tôi làm được mọi việc nhờ Đấng thêm sức cho tôi. Đó là ba điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay để làm sao chúng ta đạt được tới một mức gọi là khoái lạc ở nơi Đức Giê-hô-va. Thứ nhất là chúng ta phải có lòng tạ ơn, quý vị, có lòng tạ ơn. Thứ hai, chúng ta phải có sự khôn ngoan, tìm kiếm sự khôn ngoan qua Đức Chúa Trời. Và thứ ba, thi hành liền ngày hôm nay. Cái gì cần phải làm ngày hôm nay, chúng ta làm ngày hôm nay. Trời mưa ngay bây giờ, chúng ta không thể nào nói ngày mai tôi lấy dù. Cần phải mặc áo mưa bây giờ và cần phải lấy dù bây giờ. Trong những lời kết thúc, tôi xin thưa với quý vị như thế này. Chúng ta không cần phải làm kiên quyết đầu năm nữa. Qua những lời hứa của Chúa đã để lại chúng ta trong Kinh Thánh, hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi mọi điều lòng mình ao ước. Nếu chúng ta làm những điều đó thì từ đây trở về sau chúng ta sẽ không cần phải làm một cái kiên quyết đầu năm nào nữa, mà đời sống chúng ta mỗi ngày nó là một cái đời sống ngày mai, là cái ngày mà chúng ta sẽ đạt được thành công nhiều hơn, được ơn phước nhiều hơn, được khỏe mạnh hơn, được có nhiều bạn hơn và sẽ đạt được tất cả những gì mình cần dùng trong đời này. Xin Chúa ban phước cho quý ông bà anh chị em, và xin chúc quý ông bà anh chị em kiếm được sự khoái lạc ở nơi Đức Chúa Trời để mọi điều đạt được mọi điều lòng mình ao ước. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonte 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.